Trạch Thiên Ký, quyển 3, góc truyện audio.com. Quốc giáo học viện bắt đầu chiêu thu tân sinh thời gian một ngày, cũng chỉ chiêu thu thời gian một ngày, đã có hơn 600 người ghi danh. Quốc giáo kỵ binh tuần thú bốn phương học viện, ly cung giáo sĩ duy trì trật tự, giáo khu sử tự mình ra đề mục, tân giáo sĩ thống lĩnh toàn cục, vô luận là ghi danh hay làm hôm sau tiến hành cuộc thi cũng cực kỳ thuận lợi. Trừ thành tích cuộc thi ra, muốn trở thành tân sinh của quốc giáo học viện còn phải thông qua hai vòng, một là thẩm tra thân phận, cái này chủ yếu do giáo khu sử chịu trách nhiệm, có ly cung ra mặt, muốn tra rõ ràng lai lịch của các thí sinh là vô cùng đơn giản, cuối cùng có 6 người bị thủ tiêu tư cách. Vòng thứ hai là phỏng vấn, do Trần Trường Sinh cùng Đường Tam Thập Lục tự mình chịu trách nhiệm, về phần Hiên Viên Phá hoàn toàn không có hứng thú phương diện này, có thể nói là đi theo bên người vị đầu bếp của rừng hồ lâu không chịu rời đi. Nội dung phỏng vấn rất đơn giản, chính là gặp mặt, sau đó tùy tiện hàn huyên một chút. Tiêu chuẩn hợp lệ của Trần Trường Sinh cùng Đường Tam Thập Lục cũng rất đơn giản, nhìn lời nói cử chỉ của thí sinh, dĩ nhiên, tối trọng yếu chính là muốn nhìn thuận mắt nhìn thân ảnh các thí sinh bị loại ôm mặt rời đi. Trần Trường Sinh nghĩ tới năm ngoái mình cũng là một thành viên như thế, nghĩ tới chính mình dự thi Thanh Đằng Chư Viện, lại bị Đông Ngự Thần Tướng phủ lén lút nhúng tay, không khỏi có chút cảm khái tình trạng biến hóa cực nhanh, chính mình đã từ thí sinh biến thành giám khảo, lại cảm thấy có chút không đành lòng. Có 100 thí sinh vượt qua 3 vòng khảo hạch, đây đều là tân sinh quốc giáo học viện năm nay chiêu thu. Có chút bất ngờ chính là các tân sinh quốc giáo học viện trình độ tương đối khá, mặc dù đến từ châu quận xa xôi, nhưng toàn bộ đều đã thành công tẩy tùy, còn có hơn 40 người đã hoàn thành sơ chiếu. Trần Trường Sinh thậm chí phát hiện mấy học sinh thiên phú tu hành không tồi, mà làm người ta giật mình nhất chính là 100 tân sinh thậm chí có 20 mấy người từ học viện khác chuyển tới. Nếu giật mình, nơi này nhắc tới học viện khác tự nhiên không phải là học viện bình thường trong kinh đô, mà là chỉ Thiên Đạo Viện, Tông Tự Sở Thanh Đằng Chư Viện cùng quốc giáo học viện nổi danh. Nhìn mấy cái tên trên danh sách tân giáo sĩ có chút bận tâm có thể xảy ra vấn đề gì, gặp phải phiền toái gì hay không? Những học sinh này phần lớn đều đã sơ chiếu thành công, cùng học sinh từ châu quận tới so sánh cũng không sai, nhưng ở địa phương như Thiên Đạo Viện không tính là gì, khẳng định không được coi trọng, cho nên mới nghĩ tới chuyển viện tới chỗ chúng ta. Đường Tam Thập Lục nói, nếu vốn không được coi trọng, học viện của bọn họ sẽ không để ý đâu. Nhưng cho dù là, bị đoạt đi cũng không vui đâu. Tân giáo sĩ có chút khó khăn đem cái từ bất nhã kia nuốt xuống, nói. Hơn nữa gần nhất thế cục vốn có chút khẩn trương. Nếu nói chư viện luyện tập võ nghệ thật ra chỉ là Thiên Hải gia dựa vào quyền thế áp người, cùng bản thân chư viện không có quan hệ quá lớn. Đường Tam Thập Lục nói. Hơn nữa, Trần Trường Sinh là giáo hoàng tương lai, Thanh Đằng Lục Viện cũng sẽ thuộc về hắn quản, nói trước muốn mấy học sinh có gì đặc biệt hơn người. Nghe lời này, nghĩ tới hôm qua ở cửa quốc giáo học viện Đường Tam Thập Lục chỉ vào biệt thiên tâm mắng hai vị bát phương phong vũ tân giáo sĩ, biết hắn thật sự không thèm. Góc truyện audio.com, để ý, lắc đầu không nhắc đến nữa. Chiêu thu tân sinh dĩ nhiên không phải là cuộc thi đơn giản như vậy. Trong mấy ngày kế tiếp, quốc giáo học viện trở nên vô cùng náo nhiệt, giáo khu sử phái thêm chút người tới, đem sân trường yên tĩnh biến thành công trường khí thế ngất trời, cũng may thời điểm mùa xuân năm ngoái, nơi này đã tu sửa hoàn toàn một lần, cơ bản đã sẵn sàng, cho nên trong thời gian rất ngắn, quá trình xây cất thuận lợi kết thúc. Quốc giáo học viện một khoảng khôn gian thật lớn để đó không dùng, không cần lấy ra dùng toàn bộ, chỉ cần một phần nhỏ trong đó, đã đủ để dung nạp 100 học sinh mới thu. Trần Trường Sinh đám người đã quen ở tiểu lâu, còn có phiến rừng cây cùng hồ đối với bọn họ mà nói đặc biệt ý nghĩa, đã bị một bức tường mới ngăn cách vẫn duy trì tương đối độc lập, nói vậy sau này cũng sẽ không quá mức ồn ào. Tàng thư lâu có trận pháp, sách cũng không dễ dàng di chuyển, cho nên được lưu tại phía ngoài, mở ra đối với toàn bộ học sinh. Phiến lâm viên được tách biệt này, tới gần Bách Thảo Viên cùng Hoàng Cung, hiện tại có một cái đích tên mới, tên là Biệt Viên. Thời điểm tân giáo sĩ lần đầu tiên nghe được cái tên này, không nhịn được muốn hỏi, cái tên này cùng biệt thiên tâm hôm đó mặt mày xám xịt rời đi có quan hệ gì không? Chăn màn gối đệm mới tinh đưa tới, quốc giáo quy định giáo tài mới tinh trở vào, viện phục mới tinh được phân vào trong tay những học sinh mới, phòng ăn tỏa ra khói bếp, suối phun hướng trong bầu trời bắn ra tia nước, vì đêm hè khốc nhiệt mang đến rất nhiều mát mẻ. Mọi chuyện cần thiết cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, những học sinh mới vừa khẩn trương vừa hưng phấn chờ đợi cuộc sống đi học chính thức. Ngày mai, giáo khu sử sẽ đem các giáo tập tiên sinh được tuyển chọn đưa tới đây, đồng thời đưa tới còn có một khoản phí dụng khá lớn. Ban đêm, Trần Trường Sinh đi dạo quanh quốc giáo học viện một lần, xem còn gì không ổn không, lúc này mới phát hiện thì ra quốc giáo học viện lớn như vậy, mình ở nơi này suốt một năm, lại vẫn chỉ ở trong một khu vực. Nhìn tàng thư lâu đèn dầu sáng rỡ, cách cửa sổ nhìn các học sinh giống như say mê nhìn tàng thư của quốc giáo học viện, hắn cảm giác rất tốt. Lão sư của hắn là viện trưởng tiền nhiệm của Quốc giáo học viện, hắn là viện trưởng hiện tại của Quốc giáo học viện. Quốc giáo học viện hoang phế trong tay lão sư của hắn, bây giờ nhìn lại, sắp ở trong tay của hắn chân chính sống lại. Cảm giác như vậy thật sự rất tốt, mặc dù đến hiện tại, hắn vẫn không hiểu rõ tại sao Đường Tam Thập Lục lại làm chuyện như vậy. Trở lại tiểu lâu trị liệu xong cho chiết tụ, hắn và Đường Tam Thập Lục một lần cuối cùng đối chiếu danh sách tân sinh, không ngờ lại phát hiện một cái tên rất quen, không khỏi rất giật mình. Hắn đã tới ư? Trần Trường Sinh chỉ vào cái tên, nhìn Đường Tam Thập Lục hỏi. Ta cũng không thấy hắn, nghe nói hắn bây giờ còn đang trong Thiên Thư Lăng, là để cho một sư đệ ở Ly Cung Phụ Viện tới đây báo danh thay hắn. Đường Tam Thập Lục hỏi, người nếu là cảm thấy không hợp quy củ ta để cho người ta tiện thể nhắn qua, để cho hắn đừng đến là được. Trần Trường Sinh nói, học sinh chuyển viện khác thì thôi, nếu hắn thật sự tới, Ly Cung Phụ Viện khẳng định sẽ không đồng ý. Đường Tam Thập Lục nói, cũng không phải chúng ta khóc cầu hắn tới, ngươi. Góc chuyện audio.com, quản nhiều như vậy làm gì? Trần Trường Sinh nghĩ thầm cũng đúng, ngược lại hỏi, Biệt Thiên Tâm bên kia làm sao bây giờ? Bọn họ cũng rất rõ ràng, Biệt Thiên Tâm hôm đó chịu nhục nhã như vậy tất nhiên sẽ cực kỳ khó chịu, muốn tìm về danh dự trong chiến đấu. Đường Tam Thập Lục chỉ vào đống thư khiêu chiến trên giá sách nói. Hiện tại đã có 134 trận đối chiến chờ chúng ta, giận nhiều còn sợ gì ngứa nữa. Thiên Hải gia làm sao có nhiều cao thủ như thế? Trần Trường Sinh có chút không giải thích được, nghĩ thầm nhiều cường giả tu đạo như vậy nghe lệnh của Thiên Hải gia, không phải có thể diệt quốc rồi. Nếu như là nước nhỏ nơi Tây Bắc Thiên Hải gia phất tay có thể tiêu diệt. Nhưng nếu như đặt ở toàn bộ đại lục đánh giá, thật ra cũng không tính là quá khoa trương, Ly Sơn Kiếm Tông tuyệt đối có thể phái ra nhiều người như vậy. Đường Tam Thập Lục nói, hơn nữa hiện tại không sai biệt lắm, nói vậy ứng phó xong đám này, sẽ yên tĩnh một thời gian ngắn. Trần Trường Sinh hỏi, chúng ta có thể ứng phó ư? Dĩ nhiên không thể, lại càng không đề cập đến bên trong còn có cường giả như Biệt Thiên Tâm. Đường Tam Thập Lục nói, nếu không chúng ta chiêu nhiều học sinh mới như vậy làm cái gì? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, tốt nhất đừng đánh, ta lo lắng sẽ có tổn thương. Đường Tam Thập Lục nói, không trải qua chiến đấu, làm sao có thể nhanh chóng trưởng thành? Bọn họ căn cơ đã kém, đương nhiên cần càng thêm cố gắng, rồi nói chuyện này chủ yếu vẫn phải nhờ ngươi. Nói xong lời nói này, hai người bọn họ từ trên giá sách đem một đống thư khiêu chiến ôm xuống, sau đó ở trên sàn nhà bắt đầu tổng hợp. Trần Trường Sinh nghiêm túc tiến hành thôi diễn tính toán, Đường Tam Thập Lục ở bên cạnh dùng bút ký lục. Bọn họ đầu tiên lựa ra thông u hạ cảnh, sau đó để Trần Trường Sinh lựa chọn học sinh tương ứng xuất chiến. Về phần lựa chọn làm sao, tại sao lựa chọn như vậy, Đường Tam Thập Lục cũng không hiểu, đúng như hắn nói, chuyện này phải nhờ Trần Trường Sinh, bởi vì chỉ có hắn có tuệ kiếm. Việc Trần Trường Sinh lúc này phải làm chính là đem hơn 100 trận đối chiến chư viện luyện tập võ nghệ biến thành một cuộc chiến đấu. Kiếm của hắn chính là tất cả tân sinh của Quốc giáo học viện. Những học sinh mới chiến đấu như thế nào, liền muốn xem kiếm pháp của hắn như thế nào. Nhìn Trần Trường Sinh suy tính hết sức chuyên chú, Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên có chút cảm khái, nói. Mệnh của ngươi thật tốt, đây cũng không phải người đầu tiên nói Trần Trường Sinh mệnh tốt, cũng không phải lần đầu tiên Đường Tam Thập Lục nói hắn mệnh tốt. Trần Trường Sinh biết Đường Tam Thập Lục đang cảm khái gặp gỡ của mình, có thể phát hiện kiếm chỉ ở Chu Viên, có thể cùng ma tộc cường giả đối chiến, có thể cùng Tô Ly gặp gỡ cùng nhau Nam Quy, do đó học được ba kiếm, lắc đầu, vừa bỗng nhiên nghĩ đến một việc ngẩng đầu nhìn về Đường Tam Thập Lục nói. Ngươi muốn học không? Đây tự nhiên chỉ chính là ba kiếm này. Dù sao ban đầu Tô Ly ở trên đường dạy hắn ba kiếm này cũng không nói không thể truyền cho người khác. Hắn thậm chí nghĩ đến không phải có thể đem ba kiếm này sắp xếp thành môn học trong Quốc giáo học viện. Về phần Tô Ly biết được có tức giận hay không, dù sao là chuyện sau này. Đường Tam Thập Lục không lộ ra vẻ vui mừng, cũng không có cảm kích nhìn hắn như nhìn kẻ. Góc chuyện audio.com, ngốc, Trần Trường Sinh có chút bất an hỏi. Sao thế, ta nói sai chỗ nào sao? Đường Tam Thập Lục thở dài, nói. Nếu như không phải quen biết ngươi, ta tuyệt đối sẽ cho rằng ngươi đang cố ý nhục nhã ta. Trần Trường Sinh cảm thấy rất oan uổng, nghĩ thầm chính mình có ý tốt, làm sao lại thành nhục nhã rồi. Ta không học được ba kiếm này. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn thật tình nói. Cho nên sau này đừng nhắc lại chuyện này để nhục nhã sự thông minh của ta, hiểu chưa? Trần Trường Sinh mở to hai mắt hỏi. Tại sao không học được? Đường Tam Thập Lục giận dữ nói, ta không nhìn nổi bộ dáng ra vẻ vô tội của ngươi. Tại sao học không được, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, ngươi cảm giác mình có thể học được người trong thiên hạ cũng có thể học được ư. Tô Ly vì sao đời này chỉ dạy ba người các ngươi. trừ ngươi cùng Thu Sơn Quân ra, còn có một người là con gái hắn, sao hắn không đi dạy Ly Sơn kiếm tông đồ tử đồ tôn. Lúc này, Chiết Tụ bỗng nhiên mở mắt ở trên giường, chẳng biết tại sao. Đường Tam Thập Lục lúc này tâm tình vô cùng không tốt, nhìn hắn hô. Nghe tên của nàng là Tỉnh, không giả chết nữa ư? Sắc Lang, Chiết Tụ suy nghĩ một chút, nói. Chờ thương thế của ta tốt hơn, sẽ tới đánh ngươi. Đường Tam Thập Lục cũng không sợ hắn, cười lạnh nói. Vậy ngươi có bản lãnh thì mau mau bình phục đi, đừng nói nhiều lời vô dụng như vậy, ta cùng Trần Trường Sinh đàm luận, ngươi lo ngủ đi. Chiết Tụ cũng dứt khoát, cầm được cũng buông được, thấy bọn họ không nói thất gian, thật sự nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng thần. Cách chương.